mà vẫn an, mà vẫn cứu khổ. Mà chính cái tinh thần đó mới là tinh thần duy nhất để cứu mình và cứu nhất thiết chúng sinh. Không có một tinh thần thứ hai nào hết. Chính cái tinh thần đó mới làm cho mình và nhất thiết chúng sinh đều được an. Đó mới là cái trí tuệ mà chư Phật cần cầu tu hành. Và chư Phật ứng thế nơi đời cho đó là một đại sự nhân duyên để mà giáo hóa chúng sinh. Thế có thế đó thì mới là, thế mới là cái trí tuệ của chư Phật. Đó mới là cái sự an lạc cứu cánh. Tức là khi mình có cái an lạc đó thì đương nhiên do vì bất động, thành ra chẳng có một chúng sinh nào có thể bất an vì mình, hay là bị mình làm bất an tại mình bất động. Thành ra thậm chí cho đến bây giờ chư Phật thành đạo chăng nữa, ma vương vì vọng niệm cho nên thấy Đức Phật, sự thành đạo của Phật là một mối bất an của mình. Nhưng mà nếu với chính niệm bỏ vọng niệm đó thì ma vương thấy sự thành đạo của Đức Phật là sự an cho mình. Nhưng bởi vọng niệm thành ma vương vẫn thấy sự thành đạo của Phật là một mối đe dọa cho mình. Thành ra thực sự Đức Phật không hề đe dọa ma vương, nhưng mà vì vọng niệm ma vương thấy, vì chính niệm nên Đức Phật không bao giờ thấy ma vương là mối đe dọa của Đức Phật. Và Đức Phật không thấy một bất kể một nhân vật nào đe dọa mình được hết, thậm chí đến thiên ma ba tuần. Nhưng bởi vọng niệm ma ba tuần thấy Phật là một mối đe dọa, thấy sự tu hành của chúng ta ở đây cũng là một mối đe dọa. Chứ đừng có nói là một người phát Bồ Đề tâm hành Bồ Tát đạo mà lại không phải là mối đe dọa của ma vương sao? Thì ma vương là tổ vọng niệm. Thành ra một khi có vọng niệm thì tự nhiên ý thức như vậy, mà tự nhiên với một cái chính niệm là cái trí tuệ của chư Phật, thì thấy có đối thủ mới chẳng ai hại được mình hết, chẳng ai đe dọa nổi mình, chẳng ai hại nổi mình hết. Thành ra Đức Phật không hề thù nghịch ma vương. Thành ra Đức Phật vẫn đối thoại với ma vương một cách bình thản, từ tốn, mà không hề kỵ, không hề giận ghét, tỏ cái thái độ oán ghét ma vương để chứng tỏ là Phật. Không, Đức Phật vẫn đối thoại với ma vương như một người, như mọi người, một người như mọi người. Khi ma vương cứ léo đéo theo Đức Phật, lai nhảy và xúi Đức Phật niết bàn, Đức Phật cũng chẳng dùng thần thông, cũng chẳng dùng cái gì để xua đuổi hay là đấm đá ma vương. Ngài nhìn ma vương với con mắt cũng bình đẳng mà cũng muốn cứu độ. Đó chính ở nơi cái tư tưởng, ở nơi cái chính niệm của Đức Phật, không một kẻ nào thực sự mà đe dọa được mình, không một kẻ nào thực sự làm khổ mình nổi. Thành ra Đức Phật mới có thể có thái độ như vậy. Nhưng ma vương thì thậm chí có quyền lực như ma vương, có phép tắc như ma vương, có quyền lực như ma vương mà vẫn sợ sệt vô cùng, mà vẫn nhìn thấy Đức Phật đe dọa mình. Sự thành đạo của Đức Phật là mối đe dọa. Với những người nếu mà nhìn đến cái sự nghiệp mà giải thoát thì đương nhiên thấy sự thành đạo của Đức Phật là một cái sự kiện may mắn lớn cho mình. Ngày Đức Phật thành đạo được gọi là khánh hỷ. Ngày tên của An Năn. Thế nhưng mà đối với những người đầy vọng niệm thì đương nhiên đó, nông hẳn như vậy. Thành ra không phải Đức Phật thực sự đe dọa ma vương, tại vọng niệm của ma vương thấy Đức Phật là mối đe dọa. Chứ Đức Phật thực sự chẳng phải là mối đe dọa của bất cứ kẻ nào hết. Thành ra sự tu hành của một người cũng vậy. Đương nhiên sự tu hành đó mà tu hành chân chính thì đương nhiên sự tu hành đó của mình chỉ là một sự đem may mắn, đem an lành đến cho mọi người, chứ không phải đem sự bất an đến. Mà nếu phải chăng mình tu hành mà làm một kẻ khác khó chịu hay bất an thì tại do vọng niệm của kẻ đó, chứ không phải mình thực sự đem đến bất an. Và như vậy thì mình hiểu rằng là cái ban đầu tôi nói do nơi mình vọng niệm mà tự nhiên mình thấy kẻ kia làm mình bất an, chứ không phải thực sự kẻ kia chưa chắc đã làm mình bất an. Do mình vọng niệm, cũng như do mình vọng niệm vì một mối ganh tị nào đó, ganh ghét nào đó, thì mình sẽ cảm thấy bực dọc đó, với lại một cái sự thành công của một người nào khác. Nhưng mà kỳ thật, thực sự thì cái thành công nó không phải là một cái mối khổ của mình, tại vọng niệm mà mình thấy nó là mối khổ của mình. Nhưng mà thực sự không phải. Thì chính vì thực không phải, mà bây giờ mình thấy cái không phải đó là phải, thì đó gọi là vọng. Vọng cho nên nhìn ngược, nhìn lộn xộn. Thành ra tất cả những niệm nó mới được gọi là vọng niệm, chứ không phải là chính niệm. Thành ra tôi phải minh định lại là chính niệm là như vậy. Mà chính niệm không phải là mình ngồi biết mình ngồi, mình đi biết mình đi, đó là chính niệm. Kẻ nào mà không biết đó. Kẻ không biết là mát rồi. Mình ngồi cũng chẳng biết mình ngồi, mình ăn chẳng biết mình ăn là mát rồi đó. Mà chính niệm chính là đó, mình luôn luôn nhận ra được những cái vọng niệm như vậy trong cái tư tưởng của mình cũng như của mọi người, để mình biết rằng là vọng gây ra mọi cái vấn đề khổ lạc, và vọng gây ra mọi cái vấn đề tranh chấp, để mình có thể bất động độ chúng sinh. Tại nếu mình động thì đương nhiên mình cũng vọng theo, là mình cũng thương ghét theo. Nhưng mà vì mình không vọng, vì mình chính, cho nên cái vọng của họ không có làm mình đảo điên được, tại mình không vọng. Cho nên chẳng hạn thì dù vậy, nếu mình không vọng thì một kẻ nào về la làng lên ở đây, ở ngoài kia đang còn bán xôn, mấy cái chổi lông rùa quét đâu bụi dính đó, thì người nào cũng nhao nhao lên, nếu vọng theo nhao nhao lên bán ở đâu chạy đi mua cho mau. Nhưng mà mình thì vẫn ngồi bình thản, tại vì mình nói làm gì có lông rùa mà có chổi lông rùa, thì mình sẽ ngồi bình thản thôi, là mình không có vọng theo thì mình bình thản. Còn nếu mình vọng theo thì mình cũng bị, cũng bị nghĩa là cái ham muốn nó nổi theo. Cho nên nếu mình không vọng thì tất cả những cái vọng của thiên hạ, là vọng thương mình hay vọng ghét mình, chẳng làm mình lay động. Mình biết họ thương mình cũng là vọng, họ ghét mình cũng vì vọng, họ thương mình cũng vì vọng. Mà họ vì vọng mà thương mình mừng cái gì? Cũng như một tên nó nổi cơn điên thì nó mê mình thích cái gì? Thì mình biết là nó điên, thì mình đâu có sung sướng gì lắm với cái hành động đó đâu. Thì mình chẳng có hề để bận tâm gì hết á. Thì đây mình biết thiên hạ vì vọng mà thương, vì vọng mà ghét. Thành ra mình cũng dừng dưng thôi. Thành ra chư Phật cũng chỉ cứ cái chính niệm đó mà Ngài quan sát và Ngài hành. Ngài không vì vọng niệm của chúng sinh thương ghét mà Ngài phải sửa đổi chính niệm của Ngài. Tại vì nếu Ngài như thế thì Ngài cũng vọng rồi, không phải chính nữa. Thành đương nhiên cái chính phải bất động trước cái vọng. Cho nên thương ghét gì cũng bất động. Cho nên khen chê gì bất động. Trên đó cũng là cái câu chuyện mà hồi trước tôi hỏi đây, câu chuyện mà ông trưởng giả tới hỏi, một ông cư sĩ tới hỏi hòa thượng đó, làm cách nào để cho con không có bị ai mít lòng hết, mà thì đó, bất động như thế thì từ nay trở đi chẳng còn sợ cái vấn đề mít hay không mít lòng. Tại mình biết tất cả những vấn đề nó chỉ là nhân và quả của vọng, khổ và lạc. Vậy lại mít hay không mít, hay khổ và lạc chỉ là nhân quả của vọng. Bỏ vọng thì nhân vọng mất thì quả vọng cũng tiêu. Cho nên thành bất động, cho nên thành chữ bất động. Thì có trí tuệ như vậy thì tự nhiên nó mới đạt được bất động. Còn nếu mình người ta do vọng mà thương ghét mình, xong mình cũng bị ảnh hưởng bởi cái thương ghét đó, tức là buồn hay vui, là mình cũng bắt đầu khởi vọng rồi. Cho nên mình đến trước Ngài Quan Âm bằng bao nhiêu vọng niệm, Quan Âm cũng vẫn xử sự mình bằng chính niệm, cho nên Ngài bất động. Còn nếu Ngài cũng khởi theo vọng niệm của mình thì Ngài cũng vọng luôn rồi. Thế đó kêu là giả Quan Âm, không phải là chân Quan Âm. Còn Ngài biết rõ cái tật của mình rồi, cái bệnh của mình rồi. Thành ra giờ mình có về mình hô hào với Ngài, mình hứa là mai con sẽ mua một cái bình nhang bằng sừng thỏ về đây cúng Ngài, Ngài cũng lay động gì hết. Ngài nghĩ mình mát từ lâu rồi. Cho nên Ngài cố gắng chữa cái bệnh mát cho mình từ hồi nào đến hồi nào, từ vô thủy tới nay, từ vô thủy sĩ lai. Tuy là chưa hết bệnh mát nhưng mà Ngài vẫn nản lòng vì bất động. Tại vì có nản lòng tức là bị động. Đó là ngài không có nản lòng vì ngài bất động. Ngài không có nản, ngài tiếp tục chữa bệnh vô minh, nó bệnh vọng đó là bệnh mát. Thành vì vậy mà gọi là sống với cảnh giới của chư Phật mà không có kinh nghiệm sống với chúng sinh, giống như lời trả lời của Hòa Thượng.